Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 69, khảo sát dược sư, góc truyện audio.com, đi vào luyện dược sư công hội, một mùi thơm nhàn nhạt bay tới làm cho thần trí con người có chút thoải mái. Trong đại sảnh nhân viên cũng không nhiều, chỉ có một ít người đang an tĩnh làm chuyện của mình. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu ánh mắt liếc nhìn một thiếu niên mang đeo chiếc mặt nạ quỷ dị, trong mắt thoáng hiện nét nghi hoặc, sau đó lại vùi đầu vào làm việc. Họ không cho rằng có ai gan lớn lại đến làm loạn tại luyện dược sư công hội. Đứng một lúc trong đại sảnh vắng lặng, Cơ Huyền lắc đầu, vừa muốn tìm một người hỏi cách lấy luyện dược sư huy chương thì một nữ tử mặc quần áo xanh nhạt vội vàng từ hậu trường đi ra, sau đó bước nhanh đến chỗ của Cơ Huyền. Vị tiên sinh này, nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là lần đầu tiên đến luyện dược sư công hội Hắc Nham Thành. Đi tới trước mặt Cơ Huyền, thanh y nữ tử đôi mắt đẹp quét một vòng mỉm cười hỏi. Đánh giá một chút thanh y nữ tử trước mặt, bộ dáng mắt ngọc mày ngài thật khiến cho người ta yêu thích. Cơ Huyền cười nói, đích thật là lần đầu tiên đến, ta muốn đến lĩnh một cái luyện dược sư huy chương. Ồ, hóa ra ngài cũng là một luyện dược sư ư? Nghe vậy thanh y nữ tử rõ ràng giật mình, mỹ mâu lại quét ngang trên người Cơ Huyền, ngạc nhiên hỏi. Có thể nói cho ta biết trình tự không? Cơ Huyền cười gật đầu nói, mời ngài đi sang bên này. Nhìn thấy Cơ Huyền gật đầu xác định, thanh y nữ tử hơi kinh hãi, trên mặt rõ ràng thêm vài lần cung kính, lui ra phía sau vài bước đi tới quầy trước, nhìn mỉm cười nói. Từ trong quầy lấy ra một mảnh da dê đã ố vàng, bàn tay trắng nõn của thanh y nữ tử có chút yêu nhã cầm bút ngẩng đầu hướng về Cơ Huyền nói. Tiên sinh, mời nói ra tên của ngài, tuổi tác. Tên đạo sư của ngài, chắc phải nhờ ngài viết luôn rồi. Cơ Huyền, 20 tuổi. Đạo sư, Bạch Tiểu Thuần. Cơ Huyền cầm mảnh da dê trong lòng trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng tên đạo sư thì lấy bừa một tên khá nổi tiếng trong giới luyện dược kiếp trước, Bạch Tiểu Thuần. Tiên sinh không ngờ còn trẻ như vậy. Nghe tuổi tác của Cơ Huyền, Nhã Hàm trong lòng không khỏi sợ hãi than nhẹ một tiếng. Mỉm cười vỗ mông ngựa một cái nho nhỏ. Mày liễu đột nhiên nhíu xuống, suy tư một lát, sau đó có chút xấu hổ nói. Tiên sinh, tên đạo sư của ngài tựa hồ không có trong ghi chép của luyện dược sư công hội chúng ta. Ách, lão nhân gia hay chạy tới nơi thâm sơn cùng cốc để kiếm đan luyện dược cũng chưa từng đi có ghi chép qua. Cần thiết sao? Nhã Hàm vội vàng nói. Mặc dù không có ghi chép đạo sư của ngài, bất quá chỉ cần ngài thông qua khảo hạch vẫn có thể lĩnh huy chương như thường. Nhanh nhẹn thu dọn đồ vật trên bàn, Nhã Hàm đem bản đăng ký cầm trong tay, sau đó giơ tay nói. Tiên sinh, mời đi theo ta, nếu như ngài thông qua khảo hạch cấp bậc như vậy liền có thể thuận lợi lĩnh huy chương. Lật xem tư liệu trên tay, Nhã Hàm thuận miệng mỉm cười hỏi. À, ngài định khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư sao? Không phải, tam phẩm, bước chân đang đi đột nhiên dừng lại, khiến chút nữa Cơ Huyền đụng phải, bất quá cũng hãm lại kịp thời, lập tức nghi hoặc nhìn dáng người yểu điệu trước mắt. Ngài nói, ngài muốn khảo trạch tam phẩm luyện dược sư sao? Quay đầu lại, Nhã Hàm khẽ nhếch cái môi hồng nhuận nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Cơ Huyền. Có vấn đề gì sao? Không, không có, phục hồi lại tinh thần, Nhã Hàm vội lắc. Góc truyện audio.com, đầu ánh mắt nhìn về phía Cơ Huyền lại càng thêm cung kính, nhẹ giọng nói. Cơ Huyền tiên sinh, Nhã Hàm tốt xấu gì cũng ở trong luyện dược sư công hội một thời gian, ngày thường gặp phải đại nhân vật cũng không ít, cho nên nghe Cơ Huyền nói vậy, đã tỉnh táo lại phần nào, cười dài nói. Người trước kia chưa có chiếc huy chương nào sao? Nếu như vậy, trước hết ngươi phải đến nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch đã, nếu như thành công thăng cấp, sau đó mới có thể đến khảo hạch thăng cấp tiếp. Nhã Hàm mỉm cười đem trình tự khảo hạch ra nói với Cơ Huyền. Ai, vậy đến đó đi. Nghe vậy Cơ Huyền ngẩn ra, bất đắc dĩ gật đầu. Mỉm cười, Nhã Hàm tốc độ chậm lại, một lát sau đứng trước đại môn ngừng lại, bên ngoài đại môn, bốn gã đại hán vũ trang hạng nặng canh gác ở đây. Cơ Huyền phát hiện bốn người này, đều là cửu tinh đấu giả, hơn nữa trong đó có một người hơi thở vững vàng, chứng tỏ đã dừng ở cấp bậc này rất lâu, tùy thời có thể đột phá tiến vào hàng ngũ đấu sư. Đặc Á đại thúc, bên trong khảo hạch bắt đầu rồi sao? Nhã Hàm cầm tư liệu của Tiêu Viêm trong tay đưa cho tên đại hán kia hỏi. À chưa, bất quá sắp rồi. Ngươi mang thêm người vào sao? Thoạt nhìn không tồi a. Tên được xưng là Đặc Á ánh mắt quét ngang trên người Cơ Huyền, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh dị. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên không thể nhìn ra độ nông sâu của thanh niên trước mặt. Tốt lắm, vào thôi. Cẩn thận kiểm tra một chút tư liệu trên bản đăng ký cùng với ấn chương, Đặc Á lúc này mới móc trong người ra một cái băng tay màu đen, trên đó có một chữ thật to. Đây là số báo danh của ngươi, đừng để mất. Tiếp lấy băng tay, Cơ Huyền đeo nó lên tay rồi cười cảm tạ Đặc Á. Ngươi chỉ có thể tự mình tiến vào phía dưới, dựa theo quy củ chúng ta không thể tùy tiện đi vào bên trong. Nhìn thấy thủ tục đã đầy đủ hết, Nhã Hàm khẽ cười nói. Ừ, đa ta, gật đầu, Cơ Huyền chắp tay đối với mấy người, sau đó nhanh chóng tiến vào trong đại môn. Đại sảnh bên trong rộng mở sáng như ban ngày. Lúc này trong đại sảnh có không ít người, tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười không ngừng vang lên, Cơ Huyền đảo qua trên ngực mấy người này, kinh dị phát hiện phần lớn trong số đó đều là luyện dược sư. Trong đám người Cơ Huyền không ngờ phát hiện thấy có hai gã tứ phẩm luyện dược sư, trong đó một người chính là đại sư Áo Thạc mà hắn từng chứng kiến, mà một vị khác nghe những người xung quanh xưng hô, mới biết đó là hội trưởng luyện dược sư công hội Phật Lan Khắc. Sư phụ, xin lỗi, ta đến muộn. Giọng nói lạnh như băng nũng nịu, giống như tiếng băng tan trên đỉnh núi tuyết, thanh thúy kỳ ảo vang vọng, có chút êm tai, ít nhất trong đại sảnh có hơn nửa số người Cơ Huyền phát hiện được đem ánh mắt nồng cháy quay về phía sau hắn. Nhấp hé miệng, Cơ Huyền cũng chậm rãi quay mặt lại, nhìn ngân bào nữ tử đang yêu nhã từ đại môn tiến đến, ánh mắt xẹt qua một tia mịt mờ cùng kinh diễm. Loại tóc màu bạc này, không phải giống như bị bệnh rồi biến dị sinh ra, mà êm ái như những tia bạc phất phơ đãng đãng, làm cho nàng có lực hấp dẫn đến kỳ dị. Ánh mắt tinh tế đánh giá một phen, Cơ Huyền trong lòng không khỏi sợ hãi, khó trách có thể làm cho phần lớn người trong đại sảnh ánh mắt nồng cháy như vậy. Cùng nàng so sánh, với vị nữ tử tên là Lâm Phỉ kia ít đi một phần tính chất kỳ ảo, đặc biệt mái tóc màu bạc. Góc truyện audio.com, tình khiết lộng lẫy, càng làm cho một ít nữ tử trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Cơ Huyền nhanh chóng thu hồi ánh mắt hơi nghiêng thân thể tự giác tránh ra nhường đường đi. Ngân bào nữ tử chậm rãi đi đến, nhìn liếc qua Cơ Huyền ở bên cạnh rồi đi đến chỗ của Phật Lan Khắc. Khảo thí bắt đầu, điều kiện cơ bản của nhất phẩm luyện dược sư là phải một mình tự luyện chế ra một loại đan dược. Loại đan dược nào thì có thể tùy theo luyện dược sư công hội đặt ra. Cơ Huyền cầm lấy một tấm da dê trên bãi đá, sau đó nhìn một chút. Phương thuốc này là một loại đan dược có hiệu quả phục hồi đấu khí. Loại đan dược này, tại nhất phẩm đan dược cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như đứng hàng trung bình. Bất quá đối với những người mới, không nghi ngờ gì là có chút khó khăn. Trên bãi đá, nguyên liệu để chế tạo xúc lực đan chỉ có 3 phần, nếu như ai đó chế tạo 3 lần không thành coi như khảo hạch thất bại. Bên cạnh dược liệu có một cái bình màu sắc sáng sủa, nghĩ chắc là dùng để đựng đan dược chế tạo được. Bởi vì lúc này giám khảo còn chưa tuyên bố khảo hạch bắt đầu cho nên ánh mắt của Cơ Huyền tùy ý nhìn sang hai bên cạnh. Với năng lực của hắn thì nhìn cách bố trí dược liệu của các nàng cũng biết họ phải làm loại đan dược gì rồi. Phục thương đan, ngưng hỏa đan. Tại sao dược phương của ta lại khó hơn một chút? Cơ Huyền trong lòng bất mãn nói. Lấy hồi xuân tán so sánh với hai dược phương kia quả là khó khăn hơn rất nhiều. Đến liễu tịch ngày trước cũng chỉ luyện được 30 khỏa một ngày, mà hắn đã tiến luyện dược sư khá lâu. Mẹ kiếp, hai lão già muốn lấy mình làm đá mài cho hai đồ đệ cưng đây mà. Bất giác dĩ không làm gì được, Cơ Huyền chỉ biết trong lòng hung hăng phỉ báng Phật Lan Khắc cùng Áo Thác hai người một phen. Trong lòng thầm nói sẽ nghiền ép hai đồ đệ của lão, trả thù hai lão cáo gì này một phen. Cách chương.